This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tính xin được chào Tiến Dũng ạ. Bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Vâng, cảm ơn anh, Tiến Dũng rất là khỏe anh.
Trở trời dữ rồi nha. Mấy bữa trước thì nắng nắng, ngày hôm qua thì mưa xối xả, cộng thêm rồi khô ráo rồi hôm nay rồi ui ui kiểu này, cây cỏ nó mọc lên cũng rất là tươi tốt, mà bông hoa cũng nhiều lắm đó nha bạn.
Vâng, cảm ơn anh. Đúng rồi thì mình rất là thích thời tiết mưa, rồi cây cỏ mọc lên, nhưng mà cái vấn đề đây là bị allergy phải không anh? Nhưng mà mưa mà cả 2-3 ngày mưa một lần thì cái pollen nó cũng đã giảm xuống cái phấn hoa đó.
Yeah.
Cũng dịu xuống, nếu mà mưa mà như vậy thì tốt, nhưng mà nếu mà ngưng mà nắng lên một cái rồi đó thì phải nói rằng hoa nó ra thì mình sẽ bị allergy rất là nhiều. Vâng, Tiến Dũng đi ngay vào những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Dow Jones thì khi mở cửa lại rớt thêm điểm nữa, rớt 44 điểm và con số hiện tại là 17.932 điểm. Và Nasdaq thì rớt 30 điểm và con số hiện tại là 4.958 điểm. S&P 500 đã rớt 6 điểm và con số hiện tại là 2.085 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.86%. Dầu thô thì tăng 1 đồng 70 xu. Một thùng dầu thô là 52 đồng 80 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 07 xu. Vàng thì giảm 39 xu. Một ounce vàng là 1.194 đồng 60 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.80%. Tuần rồi cao nhất là 3.79%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.97%, tuần rồi cao nhất là 2.95%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.630 đồng và bán ra là 21.730 đồng. Vàng thì mua vào là 35.130.000 đồng cho một lượng, bán ra là 35.170.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì cho thấy những cái công ty, những cái cơ sở kinh doanh nho nhỏ, gọi là small business, thì có một cái dấu hiệu giảm. Trong cái tháng 3 vừa rồi thì phải nói là cái dấu hiệu về những cái cơ sở kinh doanh nho nhỏ đã giảm, và đó là cái dấu hiệu mà economy nó đã giảm một phần nào đó vào cái first quarter, tức là từ tháng 1 đến tháng 3. Và theo như cái cuộc thăm dò của The National Federation Independent Business thì họ nói rằng những cái business này đã giảm khoảng 2.8 point, là 2.8 point, và cái last month vừa rồi là tổng số khoảng 95.2 điểm. Và chúng thấy rằng đó là cái decline về những cái small business. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây là một cái tỷ lệ gọi là nghịch. Mặc dầu những cái cơ sở kinh doanh, những cái công ty hay là những cái cửa hàng kinh doanh nho nhỏ nó sẽ giảm, nhưng mà ngược lại cái retail sale nó lại tăng lên lại 0.9% trong một cái tháng 3 vừa rồi, tức là cái quý 1 đó. Thì những con số, và đặc biệt người dân họ cũng đã mua giúp cho cái tình hình nó bị đảo lộn một chút xíu. Theo như con số đưa ra thì mua xe cũng nhiều, và gọi là other goods, tức là những cái mặt hàng khác cũng đã mua rất là nhiều, và làm cho cái tình hình kinh tế nó cũng phần nào đó nó được balance, là nó quân bình trở lại. Thì cái dấu hiệu đầu tiên của những sự mà giảm của cái đầu tháng năm 2015 đó, thì đó là người ta nói là có thể rằng một cái dấu hiệu tạm thời mà thôi. Thì rõ ràng là khi mà bước qua những cái tháng cuối cùng của quý 1, tức là tháng 3 đó, thì đó là cái dấu hiệu đã có phần phát triển, người ta đã mua nhiều hơn về xe hơi, automobiles, cũng như là cái goods, tức là những cái mặt hàng khác nữa. Trong khi đó thì một cái nhìn chung tổng quát thì US economy vẫn còn nằm trong cái điểm tốt nhất kể từ năm 2005 cho đến nay. Thì theo như các nhà kinh tế gia họ đưa ra, trong cái năm 2015 đó, thì tính từ cái quý 1 không thôi thì phải nói rằng cái economy Hoa Kỳ đã tăng lên 3%. Theo như IMF họ forecast, tiên đoán đó là cái GDP của Hoa Kỳ vào riêng về cái năm 2015, tức là từ đầu năm cho đến nay đó, thì đã tăng 3.1%. Và trong cái riêng về chỉ tháng 1 thì họ tổng số lại là tăng đến 3.6%, nhưng mà chung quy từ tháng 1 tháng 3 tăng 3.1%. Vậy thấy rằng cái con số này nó rất là tốt, tốt hơn cả năm 2014 cùng thời điểm thời điểm đó chỉ tăng có 2.4% mà thôi. Vậy thì thấy rõ là cái GDP của Hoa Kỳ đã tăng lên so với năm 2014, mặc dù có một vài cái dấu hiệu nó không được tốt, nhưng mà nhìn chung quy lại thì cái điều mà đáng khuyến khích ở đây là cái kinh tế Hoa Kỳ tốt hơn năm ngoái rất là nhiều và đã tăng lên 3% của riêng 3 tháng đầu năm của năm 2015. Nhưng mà trở lại cái vấn đề tiền lương bổng hay là cái những cái tiền về giữa cái giới tính nam và nữ hay là quý bà và quý ông đó, thì đây là cái chuyện dài tập mà không thể nào giải quyết được, mặc dầu trong cái thời gian vừa qua các hãng lớn chẳng hạn như là Google rồi Microsoft hay là ngay cả anh chàng Facebook rồi Yahoo, họ đã nỗ lực mướn những người phụ nữ vào để quân bình lại cái giới tính trong hãng, tức là nam và nữ. Nhưng mà cái điều mà xảy ra nữa, mặc dầu có nhiều người nữ được mướn vào để mà thay thế những cái role trước đây là chỉ người đàn ông, hạn như là về computer science hay là computer programmer vân vân, thì bây giờ các bà đã được đi mướn vào làm những cái nhiệm vụ đó. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là cái lương nó vẫn còn so le rất là nhiều. Theo một cái cuộc khảo sát trên 3.500.000 hộ gia đình, thì cái data đã release từ năm 2009 cho đến năm 2013, thì phải nói rằng cái thời điểm mà năm 1950 đó là những người phụ nữ làm cái nghề secretary, tức là làm về thư ký, rồi đứng đầu bảng, tức là nhiều vô cùng. Và sau đó là những người nurse, tức là những người đó, y tá, và kế đến là những giáo viên dạy cho lớp mẫu giáo, rồi ngay cả middle school cũng là những giáo viên, tức là những cái công việc đầu bảng là người phụ nữ làm rất là nhiều, là chẳng hạn như là thư ký, rồi làm y tá, rồi những giáo viên. Và đến ngày hôm nay thì họ đưa ra những con số đó thì thấy rõ ràng cái tiền của người nữ từ năm 1950 cho đến nay đó, đến năm 2013 đó, thì vẫn còn thua hụt rất là nhiều. Họ tính chung quy lại đưa ra những cái balance, tức là một cái con số average, trung bình, là người nữ làm 78 cent, thì người nam làm được 1 đồng. Tức là cái con số chênh lệch vẫn còn khoảng 22 xu. Theo như cái cuộc khảo sát nữa thì khoảng 70% công việc làm của người phụ nữ nắm giữ là đặc biệt là những người về cô giáo. Họ đưa ra ví dụ là thì chúng ta đến một cái ngôi trường nào đó 100 người giáo viên thì trong đó hết 70% là người nữ rồi. Còn 30% còn lại là người nam. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây là người nam có thể làm được khoảng 1.096 đồng cho một tuần. Trong khi đó người nữ chỉ làm được là 956 đồng cho một tuần mà thôi. Con số chênh lệch là người nam làm 1 đồng thì người nữ chỉ làm có 87 xu. Trong cái đó retail cũng vậy nữa, retail người phụ nữ làm 70 xu thì người nam làm được 1 đồng. Ngay cả cái những cái công việc làm, chẳng hạn những việc làm gọi là white collar, tức là những người làm việc chức vụ cao, professional job như là lawyers, thì người nữ làm 83 xu, trong khi đó thì người nam làm 1 đồng. Rõ ràng là từ công việc thường cho đến công việc gọi là cao hơn, thì lúc nào cái giá lương nó vẫn làm người nữ làm thấp hơn người nam. Đó là cái việc mà hiện tại bây giờ rất là nhiều người đang muốn đấu tranh để mà giành lại được sự là cái sự công bằng ở đây. Trong khi đó, nói về người nam, người nữ là người da trắng, còn đi qua một cái thành phần khác như hay như người da màu, thì người nam là 1 đồng, người nữ chỉ làm có 64 cent mà thôi. Trong khi đó Latino cũng vậy, Latino làm thấp hơn nữa, người nam là 1 đồng, trong khi đó người nữ Latino hay như người Mỹ Tây Cơ làm chỉ có 56 cent mà thôi. Nhưng mà so sánh ra thì rõ ràng cái người da trắng với người da trắng với nhau đã thấp rồi, nhưng mà người da trắng mà so sánh với người da màu hoặc là người Latino thì đó là người da trắng hơn rất là nhiều. Ngay cả người Latino thì hầu như người da trắng làm gấp đôi tiền cái người Latino làm việc, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến dãy thức ăn nhanh McDonald's. Ngày hôm qua Dũng có đưa bản tin là McDonald's đang nhức đầu khi mà có thể trong tương lai không còn chỗ đứng ở Moscow, tức là ở bên Nga, vì Nga đã tuyên bố họ sẽ chuẩn bị ra một dãy thức ăn nhanh và gọi là homemade chính cái quốc gia của họ, và không biết rằng McDonald's có còn đứng vững bên đó hay không. Thì ngày hôm nay McDonald's lại đưa ra một cái bản tin mới nữa. Nếu quý vị nào mà ăn ở Taco Bell mà giữ cái receipt của mình thì đem cái receipt đó qua bên McDonald's thì sẽ được nhận một cái egg muffin free. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái promo này đó là chỉ nằm ở Pennsylvania mà thôi, tức là cái thành ở tiểu bang Pennsylvania ở vùng đông bắc Hoa Kỳ. Và trước đây thì McDonald's cũng đưa ra bản tin này vào ngày 3 tháng 4 là chúng ta ăn một cái Taco Bell thì chúng ta giữ cái receipt lại, cầm qua cái receipt đó qua bên McDonald's thì chúng ta sẽ được một cái egg muffin. Và trước đó vào tháng 3 thì McDonald's cũng làm điều này ở bên thành phố San Diego. Và trong tương lai, nếu cái chuyện này thành công thì sẽ bắt đầu lan rộng ra, một ngày gần đây sẽ đến Dallas chúng ta. Thì phải nói rằng không biết là McDonald's cũng không có theo dõi kỹ, nhưng mà không có nằm trong một cái dây chuyền của với nhau hay không. Nhưng mà đây là khuyến khích, tức là chúng ta ăn Taco Bell rồi qua ăn thêm McDonald's nữa. Và đó là cái điều mà McDonald's đưa ra chiêu thức mới ngày hôm nay. Và một bản tin kế tiếp là bản tin mà khá thú vị, nói về một cái người Việt Nam, không biết tên là Quang Trương hay là Quang Trường, nhưng mà ngày hôm nay có nhiều cái trang mạng truyền thông đã đưa tên anh chàng sinh viên Việt Nam này. Anh đã học cái trường MIT, tức là Massachusetts Institute of Technology. Và anh này đã theo một cái cuộc khảo sát nhiều nơi thì anh thấy cái nhiều người họ đã làm những cái máy lạnh nho nhỏ, gọi là portable máy lạnh mà thật sự ra không có tốn nhiều, chỉ cần tốn vài miếng nhôm, vân vân, một cái miếng khăn nước thôi là có thể làm được cái máy lạnh như vậy. Theo như một cái thống kê đưa ra là có khoảng 470 triệu người, những cái farm nho nhỏ, tức là những cái nông trại nho nhỏ đó, đã mất đi ít nhất là 15% income, tức là cái tổng doanh thu của họ cho mỗi năm, là tương đương với khoảng 30 đến 35% cái lương thực mà đến tay người tiêu dùng đã bị hư. Tức là ví dụ làm 10 trái dưa leo đi, thì khi mà gửi đến tay người tiêu thụ đó thì chỉ còn có 7 trái hoặc là 6 trái mà thôi, tức là nó mất đi đến 30 đến 35%. Cái lý do đơn giản là cái sự hệ thống lạnh. Cái lý do mà chúng ta biết rằng hệ thống lạnh nó rất là quan trọng với những người nông dân. Khi mà chúng ta lấy đồ ăn ra, chúng ta phải nằm trong một cái khoảng lạnh cần thiết để mà thức ăn chúng ta không bị gọi là thiêu hủy thời gian, nó bị hư thối đi. Thì cái điều này đã làm cho nhiều người nông dân rất là nhức đầu. Nhưng mà cái anh chàng Quang Trương này đã thiết kế ra một cái hệ thống lạnh mà chỉ cần một cái miếng metal và chạy bằng hơi nóng. Tức là anh làm một cái giống như cái tản nhiệt lớn, chạy dùng hơi nước và mặt nhiệt của mặt trời. Khi mà cái tấm nhôm nó chạy qua một cái hệ thống, nó nóng lên đó, nó qua một cái khăn ẩm lạnh, khăn nó luôn luôn là nằm lạnh như vậy. Nó mát và nó đã tỏa ra một cái hơi rất là mát, nó làm cho thức ăn tươi luôn. Và nó gọi là Avatenners, Ava tức là một cái hơi lạnh, chúng ta chuyển qua. Và theo một cái người đứng đầu của NGO đó, thì Spencer Tyler thì nói là đây là cái điều mà phải phát minh này có thể giúp cho gọi là thế giới save được rất là nhiều tiền. Và trong tương lai thì anh này có thể là sẽ bắt đầu phát minh của mình sẽ được bán ra, và có thể là anh sẽ trở thành một triệu phú gần đây. Và chỉ cần 6 lít nước để làm việc này và có thể giữ được hơi lạnh trong 12 giờ. Và nếu mà cái điều này đã được phát triển và nhiều người nhà đầu tư bỏ tiền vào, khi mà thành công rồi đó, thì không phải riêng về anh sẽ thành người thành công, giàu có, nhưng mà ông giúp được cho thế giới để save được một số tiền rất là lớn, thưa quý vị. Và một bản tin cuối cùng thì Dũng xin gửi đến quý vị, để quý vị nên nhớ là mỗi ngày như vậy, khoảng có 1 triệu kẻ, gọi là kẻ tin tặc đó, đã nhập vào những máy tính của các hãng lớn. Người ta cho biết rằng khoảng 5 out of 6 large companies, tức là có khoảng 5 cái công ty lớn trong 6 công ty thì có 5 công ty đã sắp bị những cái tin tặc này tấn công vào để lấy đi những cái thông tin. Và cái con số này tăng lên 40% mỗi năm như vậy. Riêng về hồi năm ngoái không thôi, có đến 317 triệu cái malware này đã vào computer để lấy đi những cái thông tin cá nhân. Tưởng tượng quý vị trong cái cuộc sống quý vị đó, ít nhất quý vị cũng đã liên hệ đến một công ty lớn, chẳng hạn như về nhà băng. Nếu không là nhà băng thì chúng ta cũng đi bảo hiểm y tế, cũng đã một cái công ty lớn nữa, thì ít nhất ít nhiều gì chúng ta cũng sẽ bị mất đi cái thông tin cá nhân của mình. Mà khi mất đi như vậy rồi đó thì chắc chắn thiệt hại đến tài chánh. Bởi vì không kiểm tra kỹ đó thì tài chánh này thiệt hại rất là lớn. Nếu mà chúng ta kiểm tra lại đó thì chúng ta chỉ tốn ít một thời gian để mà gọi điện thoại thôi. Như trước đây Tiệm có nói rằng nếu mà chúng ta gửi nhà băng hay bất cứ người nào, cái công ty nào đó gửi cái statement về, thì chúng ta chịu khó bỏ ít phút ra để mà check, nếu mà những con số nào không đúng thì chúng ta sẽ gọi lên nhà băng sẽ trả tiền lại. Còn nếu chúng ta không gọi thì nhà băng assume, tức là họ nghĩ rằng đó là số tiền chúng ta đã tiêu xài. Vậy thì một lần nữa, nếu mà một cái statement nào, một cái hóa đơn nào gửi từ nhà băng hay là từ thẻ tín dụng hay là từ cái debit card, quý vị vui lòng chỉ cần 2 phút để check đi những cái thông tin trong đó có chính xác hay không. Còn nếu không thì chúng ta gọi nhà băng để nhà băng trả lại, nó gọi là dispute. Xin trả lời Hoàng Tính.
Còn nếu mà chính xác thì chắc có lẽ là Tiến Dũng nhớ hẹn mình ra Taco Bell nha.
Hình như là anh Taco Bell ở đây thì nó chưa có thực hiện cái điều đó, anh chỉ có ở bên Pennsylvania, tức là bên vùng Đông Bắc thôi, nhưng mà trong tương lai thì có thể nếu họ thành công họ sẽ lan rộng ra cả nước Mỹ đó anh Hoàng Tính.
Hy vọng nó sẽ tới Mỹ rồi xong xuôi rồi anh em.
Không, nếu mà anh cần ăn Taco Bell hay là McDonald's, Ed Muffin thì Tiến Dũng dẫn anh đi thôi, không cần lấy phi.
Cảm ơn Tiến Dũng với phần trình bày kinh tế thị trường ngày hôm nay. Giờ cũng đã hết rồi. Mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba và hạnh phúc bên gia đình và vui vẻ. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.